Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị và sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Nam Anh xin kính chào ông Trần Quang Dục và cũng như thường lệ trước khi mời ông vào hot seat thì ông có cần gì thông báo với quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Xin thân chào tiến sĩ Hồ Văn Diê Hấn, Nam Anh, quý chiến hữu và quý thính giả của đài Việt Washington Radio. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, là có một vài quý thính giả gọi vào hỏi về cái người cùng phụ trách với tôi là Nam Anh, thì thú thực là khi nhận được câu hỏi này rất khó trả lời. Mình mới trả lời làm sao đây thì thưa như thế này. Cái ông nhà binh này ông gọi tôi, ông nói là anh không được quyền hỏi Nam Anh để anh trả lời. Mà anh tự nghĩ về anh trả lời thì cái này nhà binh nhà chơi ép nhau chút xíu. Tuy vậy tôi cũng xin phép được nói như thế này. Là cách đây 9 năm vừa thực hiện cái chương trình đầu tiên phát thanh của tôi là Nam Anh. Qua những lần tiếp xúc, đây là một người mà đặt câu hỏi hơi khó khăn. Nhưng mà cũng như là quý vị mà thấy, mỗi khi mà tôi ngồi hot seat thì giống như ngày xưa quý vị, chúng ta anh em chúng ta đi coi phim Hitchcock, tức là toát mồ hôi lạnh vậy. Tuy nhiên, có những câu hỏi đó thì cũng còn trong tầm hiểu biết của tôi. Cho nên tôi trả lời được. Và tôi cũng thưa trước với Nam Anh cũng như quý vị là nếu những câu hỏi nó quá khó, thì đằng sau của chúng tôi có rất nhiều các cấp chỉ huy sẵn sàng giúp tôi để giải thích những cái gì mà trong quân đội chưa biết. Và bây giờ thì xin phép Nam Anh cũng như xin phép quý vị là cho tôi vào vị trí hot seat. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, cảm ơn ông đã nói về Nam Anh cũng rất là hân hạnh mà được có thể làm thực hiện chương trình Áo Trận Bạc Màu qua những cái chương trình này. Không những Nam Anh học hỏi thêm về đời sống binh nghiệp mà cũng cho những người không biết về chiến tranh, không biết về đời sống của người lính hoặc là không biết về những cái cảm nghĩ của những người lính như thế nào thì qua chương trình này họ sẽ biết được và cảm nhận được cái sự hy sinh của những anh chiến sĩ Cộng Hòa của chúng ta.
Vâng, vâng, xin thật cảm ơn Nam Anh. Vâng,
vâng, thưa với bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi thì được biết là hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia đó vừa cho trình làng trên toàn thế giới cuốn sách Trường Võ bị quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử. Mà Nam Anh tin chắc rằng ông đã có quyển sách trong tay thì ông có thể giới thiệu sơ về cái cuốn sách này được không ạ?
Vâng, thì phải nói là cái tin tức đến Nam Anh rất là lẹ. Thì phải xin thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu như thế này. Khi nghe tin quyển sách Trường Võ bị quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử đã được đa số các khóa gồm 27 trên 31 khóa đồng ý cho in, tôi ngay lập tức đã xin mua 10 cuốn để kính tặng một vài quý niên trường và một vài trường võ bị của Mỹ. Khi mà đặt cái order như vậy đó thì tôi không biết chừng nào mới ra, nhưng mà với sự làm việc rất là tích cực của toàn thể quý chị và gia đình các cựu sinh viên sĩ quan, cuốn sách đã in được lần đầu và với hơn 1.000 cuốn được tung ra trên toàn thế giới, ngay lập tức tôi đã mua 10 cuốn. Trong khi cầm cái quyển sách đó thì không thể nói được những cái cảm xúc của mình. Là trong cái phần cuối cùng của quyển sách thì có một câu như thế này: danh dự là kim chỉ nam cho mọi suy tưởng và hành động của người sinh viên sĩ quan Trường Võ bị quốc gia Việt Nam. Nói như thế để nhắc nhở rằng tất cả các sĩ quan xuất thân từ quân trường này hãy đặt danh dự của mình, của khóa mình, của quân trường mình và của quân đội mình mà phục vụ để hành xử và suy nghĩ cho đúng với lý tưởng quốc gia mà người sĩ quan Đà Lạt đã làm hành trang mang theo từ khóa 1 cho đến khóa 31. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, ông có thể cho biết là tại sao cho đến bây giờ thì cuốn sách này mới được trình làng? Như vậy thì có quá trễ lắm không?
Thưa Nam Anh, nói quá trễ thì cũng là quá trễ đấy. Nhưng mà để hình thành, để cuốn sách này được trình làng đó, là nhờ có sự hướng dẫn của hai vị chỉ huy trưởng là hai cựu sinh viên sĩ quan khóa 3 là đại tá Đỗ Ngọc Nhận và trung tướng Lâm Quang Thi, và sự thôi thúc của tất cả những vị niên trưởng mà khóa rất khóa lớn, ví dụ như từ khóa 10 trở lại đến khóa 1, quý vị đều có muốn có một cuốn sách để quý vị đọc lại. sau gần 6 năm qua rất nhiều những sự bất hòa cũng như là ở trên các cái diễn đàn của trường võ bị, lúc đầu đã tưởng không ra được 2012, mà bây giờ đến năm 2018 cuốn sách mới được trình làng. Thì nói là trễ thì cũng là trễ thật. Có nhiều vị như khóa tôi có một anh bạn tên là Hoàng Nga, anh cũng ở đời nhưng mà anh cũng muốn có một cái sách để đọc, thì nhưng mà sách chưa tới thì anh đã qua trong một cơn bạo bệnh đã ra người thiên cổ. Như cái quyển sách này nó cũng có mang một cái câu là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Thú thực với Nam Anh và Quý Chí Hiếu là có một vài ý kiến cho rằng chưa nên in vội vì sách chưa được hoàn hảo. Nói như vậy thì ai cầm quyển sách lên cũng nói được làm gì có chuyện hoàn hảo. Họ nói là tại lỗi nọ, lỗi chính tả rồi các cái khác. Thì có một vị biên trường đã nói rằng đây không phải là quyển sách giáo khoa. Đây là quyển sách chỉ ghi lại những hình ảnh của người sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Họ học rồi họ tốt nghiệp, họ ra trường rất là vắn tắt. Và những khóa thì có những người mà đã đền ơn tổ quốc, đã hy sinh cho tổ quốc. Làm sao mà đoạt perfect được? Đây là cuốn sách chỉ ghi lại, chỉ dành cho những người sinh viên sĩ quan để họ tìm lại hình ảnh của mình mà thôi. Và ngay ở Mỹ chúng ta nói câu là no one is perfect. Thì làm gì có thể chuyện đòi một cái perfect. Có một ông phê bình là cuốn sách nó chưa chi đã vội vàng in, thì tôi nghĩ là ông này hơi quá. Làm gì có chuyện chưa chi đã vội vàng in. Cái sự làm việc của cái ban biên tập cũng như ban biên soạn, họ làm mình không có thể tưởng tượng được là họ tất cả họ hy sinh cả cái thời gian gia đình của họ. Có như anh như là ông thủ khoa Nguyễn Anh Dũng hay là ông Lưu Xuân Phước đại diện các khóa đó. Họ miệt mài làm và cho đến khi cầm được quyển sách trong tay thì mới thấy công lao của họ rất là lớn đối với lịch sử của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam nói riêng và đối với lịch sử của quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Thưa Nam Anh và thưa quý vị,
với một chút riêng tư thì Nam Anh muốn hỏi ông á, việc mà đầu tiên khi mà ông cầm cái cuốn sách đó thì ông để ý điều gì nhất?
Thưa Nam Anh, thì sau khi cầm cuốn sách đó, lật đi lật lại nhìn lại cái khung cảnh toàn trường Võ Bị, không một cái điểm nào ở trong cái quyển sách này mà tôi không nhớ hết. Thì bước vào là cổng tam quan, rồi đến khu văn hóa, rồi đến các doanh trại của sinh viên sĩ quan, và đặc biệt là cái phản điếm, nơi mà những kỷ niệm trong cái thời khóa sinh không thể nào quên được. Sau khi nhìn qua cái hình ảnh, lướt qua cái hình ảnh tổng quát cái trường Đà Lạt ở trên đồi một năm, cũng như tôi nghĩ rằng cũng hầu hết các sinh viên sĩ quan cũng đều nghĩ như vậy, tức là tôi tìm cái trang của khóa 31 xem có bao nhiêu người, và nhìn lại cái hình ảnh của mình cách đây hơn nửa thế kỷ rất là xúc động. Thưa Nam Anh, rồi xem bạn bè, nhất là có cái trang mà tổ quốc kia đó, bạn bè ai còn ai mất, có những nuối tiếc mà chỉ có những người sinh viên sĩ quan Đà Lạt với thực sự là nuối tiếc, là cái giấc mộng của người sĩ quan Đà Lạt chưa hoàn thành được, nói lên cái tâm trạng, những cái uẩn khúc mà của cuộc chiến đã tạo cho người sinh viên sĩ quan Đà Lạt sau khi tốt nghiệp đã trở thành sĩ quan Đà Lạt không có thi hành được những cái điều mà họ đã học trong thời gian thụ huấn tại quân trường.
Dạ vâng, thưa ông, Nam Anh vừa nghe ông nói cái câu mà chúng tôi không cầu an lạc dễ dàng mà chỉ khao khát gió mưa cùng nguy hiểm. Thì câu này nghe nói cũng nhiều nhưng mà không có hiểu xuất xứ ở đâu. Thì ông có thể cho Nam Anh và quý chính hữu biết được không ạ?
À vâng, thưa Nam Anh, thưa như thế này, cái câu này đó thì trước khi trả lời câu hỏi Nam Anh thì xin phép cho anh em Cùi chúng tôi được nghe nhạc phẩm Ai Lên Xứ Hoa Đào của Hoàng Nguyên do Trung Chỉnh, bác sĩ quân y của Trung Quốc lục chiến. Ông cũng có một thời gian ông lên trên Đà Lạt thụ huấn gần 2 tháng ở trên đó, cũng có một chút ít kỷ niệm với lại quân trường Đà Lạt của chúng tôi. Do đó chúng tôi xin Nam Anh cho nghe cái bản này qua sự trình bày của y sĩ Trung Chỉnh và ca sĩ Hoàng Anh. Thưa Nam Anh.
Ngào đắm mê những em nặng tình quê. Nhớ thương cảnh cũ mong về, với xuân này. Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi. Nghe hơi gió len vào hồn người, chiều xuân mây êm trôi.
Thơm reo bên suối vắng, lời dịu dặt như tiếng tơ. Xuân đi trong mắt biếc, lòng dạt dào nên ý thơ. Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên, đẹp như chuyện ngày.
Theo đường hoa, hoa bay đến bên người ngại ngần, rồi hoa theo chân ai.
Đường chân nhìn hoa bướm, rồi lòng chân mơ bướm hoa, lâng lâng trong sương khói, rồi bàng hoàng theo khói sương. Lạc dần vào quên lãng, rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên.
Mong chờ. Đà Lạt ơi.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị vừa thưởng thức hai tiếng hát Hoàng Oanh và Trung Chỉnh qua nhạc phẩm Ai Lên Xứ Hoa Đào của nhạc sĩ Hoàng Nguyên.
Vâng, và sau đây thì tôi xin phép được trả lời câu hỏi của Nam Anh. Cái câu mà chúng tôi không tìm an lạc dễ dàng mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Đây là một cái câu trong cái đêm truy điệu cho để trước cái ngày bán khóa một ngày. Trong cái đêm truy điệu này có rất nhiều những câu mà làm cho người ta day dứt và nói lên cái cảm phục của những người trai thời loạn, tức là họ hy sinh tất cả để họ gánh vác cái trọng trách mà quân đội cũng như là tổ quốc giao cho họ. Nó không thể nói được, cái đêm hôm đó thường thường nó là trời lạnh và gió thổi ù ù, rồi nghe cái bản truy điệu đó. Đến bây giờ tất cả những người sĩ quan Đà Lạt chỉ cần ngồi lại một mình cũng tưởng tượng ra cái cảnh cái đêm truy điệu của mình, và cũng như là những ước nguyện mang theo của mình, tức là chấp nhận mọi hy sinh gian khổ chứ không phải tìm cái sự dễ dàng trong cuộc sống của mình, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Nam Anh nghe ông dùng cái chữ cùi để chỉ các cụ sĩ sinh viên sĩ quan Đà Lạt, mà theo Nam Anh thì mấy anh sĩ quan Đà Lạt á, thường là một thời là thần tượng của các thiếu nữ Việt Nam, mà không có cái chữ nào sao mà ông lại chọn một cái tên mà nó không có được đẹp giống vậy, cùi là như thế nào thưa ông?
À vâng, thưa Nam Anh, đây là một cái câu hỏi mà theo tôi được biết thì nó như thế này, là ông đại tá Trần Ngọc Quyến là một trong những vị chỉ huy trưởng nổi tiếng của trường Đà Lạt, và tất cả khóa 16 đều coi ông là một ông thầy của mình. Chính từ đại tá Trần Ngọc Quyến mà đã có một luồng gió mới vào trong cái cách huấn luyện của trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam và dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông ấy gọi những người, cho phép tôi gọi là những người học trò thân thương của ông là cùi. Anh em khóa 16, người ta nói, quý vị lên trường khóa 16 thường nói là cùi là gì, là không có sợ cái gì hết á. Đã cùi rồi mà còn sợ lở sao được. Thành thử ra tất cả mọi người từ sau khóa 16 đều rất là ánh diện, và chúng tôi nhận chúng tôi là cùi. Và đặc biệt hơn nữa là cứ vào tháng 12, nơi mà cái tháng mà các sinh viên sĩ quan thường hay tốt nghiệp, thì đài của Phát thanh Hà Nội cũng như là đài Mặt trận Giải phóng Việt Nam, họ thường rêu rao rằng 200, thí dụ như khóa tôi họ nói 235 tên cùi đã xuất hiện. Nghĩa là những người này, bọn này là bọn mà không cha không mẹ, bọn chúng cùi cái các thứ. Thành thử ra nói đến chữ cùi thì Việt Cộng nó cũng rất là ngại. Tại vì nó biết là cái tinh thần của sĩ quan Đà Lạt họ khi mà họ ra trường nó khác kinh khủng lắm. Ngay vị tướng Bùi Thế Lân của chúng tôi, ông có nói một câu là thủ quân lục chiến cũng phần nào nhờ những cái sĩ quan Đà Lạt mà có những vị trí quan trọng ở trong cái cuộc chiến tranh vừa rồi, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Thành thử ra chính những người mà các bà xã cũng vậy, cũng đi đâu đôi khi các chị cũng hay đùa là à này vợ cùi này đâu có sợ ai nữa. Thành thử ra đó cũng là một cái tinh thần mà nói lên cái sự bất khuất của người sĩ quan Đà Lạt đó, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Vâng, còn một câu nãy giờ Nam Anh cũng còn hơi thắc mắc là khi mà ông cầm và đọc cái cuốn sách này thì Nam Anh muốn hỏi cái cảm nghĩ, ông nghĩ gì thưa ông?
Thưa Nam Anh, đây là một câu hỏi mà thực ra rất là hữu ích cho tôi trong lúc này để tôi nói lên cái cảm nghĩ của một người sĩ quan Đà Lạt đối với cuộc chiến, rồi ở trong tù và bây giờ. Thì phải nói một điều là hiện tại bây giờ đó, cái đội ngũ của cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam không có được êm ấm cho lắm. Có phe này nhóm nọ, và các phe bắt đầu không đồng ý với nhau một vài điểm, rồi bắt đầu làm những cái điều mà những người mà thực sự ở Đà Lạt ra họ rất đau lòng, nhất là quý vị lên trường quá lớn. Họ nói là có việc gì đâu mà anh em không thể nào mà ngồi lại với nhau được mà phải làm như vậy. Thì thưa Nam Anh, nó như thế này. Cái trường Đà Lạt, trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam được nổi tiếng không phải là những bộ quần áo đẹp của họ mặc bây giờ, không phải là những cái màn trình diễn áo dài, áo ngắn, mà cái trường Đà Lạt của chúng tôi nổi tiếng là nhờ sự hy sinh và sự can đảm của những người đã chết và những người mà đã tác chiến một thời cho quân đội. Chính những người này là những người đã làm cho cái hình bóng của trường Đà Lạt và cái tên tuổi của trường Đà Lạt được nhân dân trong nước quý trọng và được các cái quân trường bạn nể nang. Thí dụ như ở trong binh chủng, có trong thủy quân lục chiến thì có rất nhiều người, thí dụ như ông trung tá Nguyễn Xuân Phúc khóa 16, á khoa khóa 16, không cần nói ai cũng biết cái tính cách hào hùng của ông này. Rồi thí dụ như một người như ông thiếu tá Trần Văn Hợp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Châu Điên, cũng là một trong những mà người đã tạo tên tuổi cho binh chủng nói riêng và cho quân đội nói chung, cũng như là cho trường võ binh quốc gia Việt Nam. Khi cầm quyển sách này thì tôi xin có đôi lời với tất cả quý vị, quý niên trưởng cũng như quý bạn đã xuất thân từ quân trường này với chúng tôi như sau. Thứ nhất là xin đặt lại và nghĩ lại cái tình võ bị, làm sao quý vị có thể ngồi lại với nhau hàn gắn lại để làm gì? Tại bây giờ trong nước nó đang ở cái thời giờ mà anh em quân đội hay nói là vanh kem ơ rồi, thì chúng ta phải làm. Và cái lý tưởng quốc gia mà chúng ta đã đuổi bao nhiêu năm nay, không lẽ đến giờ phút này chúng ta tự ý hủy hoại nó? Thành thử ra tôi yêu cầu trong cái năm 2018 này làm sao chỉ có một cái ngày họp khóa mà thôi. Và tôi nghĩ rằng cái ban chấp hành mới, ban chấp hành bây giờ thì nên theo ý kiến của nhị vị chỉ huy trưởng, tức là đại tá Đỗ Ngọc Nhận và trung tướng Lâm Quang Thi. Khi mà quý vị đã cầm lấy cái quyển sách mà Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử, thì không ít thì nhiều, quý vị đã tìm lại những hình ảnh hào hùng ngày xưa mà anh em chúng ta đã đội trên đầu với chữ tự thắng để chỉ huy. Khi thấy mình trong cái quân trường như vậy, thì không lẽ bây giờ một phút, một chút nào đó, một chút hiểu lầm, hoặc là một chút không ưng ý với nhau, mà chúng ta làm cả một quân trường như vậy, đang đi vào, đang đi xuống dốc không hay sao? Tôi nhớ một lần trong cái chương trình, cái khóa họp lại, họ có nêu lên trách nhiệm của người sĩ quan Đà Lạt là gì? Tức là luôn luôn nuôi trí hiên ngang, không sờn gian khổ, không màng hiển vinh. Đã nói lên cái tâm tư và cái nguyện vọng của người sĩ quan Đà Lạt với lời chót để nói với quý vị rằng, thưa quý niên trưởng và thưa quý bạn, là chúng ta không còn bao nhiêu lâu nữa, thì hãy làm những cái gì thật đẹp để làm gương cho những thế hệ nối tiếp. Họ nhìn vào cái quân trường Đà Lạt để họ thấy rằng cái sức mạnh của quân đội không thể nào bị đổ vỡ được. Thành thử ra tôi rất mong rằng làm sao cái tình võ bị của chúng ta được lặp lại trong cái năm nay, và để rồi chúng ta tiếp tục theo bước quân hành như cái bản ca của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, của đoàn sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Thưa Nam Anh cũng như là thưa tiến sĩ của Văn Di Hấn, cho phép tôi được tạm ngưng chương trình ở đây. Xin chào Nam Anh và xin chào quý chiến hữu.
Dạ vâng. Vâng, và cũng để kết thúc chương trình hôm nay thì Nam Anh và ông Trần Quang Dực xin mời quý vị cùng nghe bản Võ Bị Hành Khúc để tưởng nhớ cái thời mà như ông nói là chúng tôi không cần an lạc dễ dàng mà chỉ khao khát gió mưa cùng gian khổ. Xin kính chào tạm biệt ông nơi đây và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh. Xin chào quý chiến hữu và chiến sĩ Hồ Văn Diễn.